tôi xin đọc lời Chúa được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 50 từ câu 15 đến câu 21. Khi các anh của Joseph thấy cha họ đã qua đời, họ nói với nhau, biết đâu Joseph vẫn còn để bụng hận chúng ta và sẽ trả thù chúng ta về mọi việc ác chúng ta đã làm cho nó. Vậy họ đến với Joseph và nói, trước khi qua đời, cha em đã căn dặn điều này. Hãy nói với Joseph, cha xin con tha thứ những tội lỗi và những điều sai trái các anh con đã đối với con. Vậy bây giờ, xin em tha thứ những tội lỗi cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời của cha em. Khi nghe họ nói như thế, Joseph bật khóc. Các anh ông cũng khóc. Họ sắp mình xuống trước mặt ông và nói, này, các anh sẵn sàng làm nô lệ cho em. Nhưng Joseph đáp cho họ, các anh đừng sợ, bộ tôi dám thay quyền Đức Chúa Trời sao? Mặc dù các anh đã có ý hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã biến việc ấy thành điều tốt cho tôi, để nhờ đó có thể bảo tồn mạng sống của nhiều người như Ngài đã làm ngày nay. Vậy xin các anh đừng sợ, chính tôi sẽ cung cấp cho các anh và cho con cái các anh. Ông dùng cách ấy làm cho họ an lòng, rồi ông chuyện trò thân mật với họ.
Kính thưa quý ông bà anh chị, em ở trong Chúa. Giữa thế giới đầy loạn lạc thì chúng ta cùng học chung với nhau về việc theo Chúa là gì. Theo Chúa không phải là theo truyền thống của nhà thờ. Truyền thống nhà thờ có nhiều điều rất là quý, mà theo Chúa hơi khác. Chúng ta học theo Chúa là không phải kêu Chúa đi theo ý của mình. Và sau khi học nguyên một loạt đó thì chúng ta học về kết quả của cuộc đời theo Chúa. Chúa nói rằng hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Có nghĩa là khi chúng ta theo Chúa thì Chúa cho chúng ta có khả năng, có một sứ mạng để chinh phục người khác. Thì việc này chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng mà thường khi nghĩ đến việc trở thành người đánh lưới người hay là chinh phục người khác thì chúng ta thường suy nghĩ đến chuyện ngoài đường kìa. Có nghĩa là chúng ta theo Chúa rồi chúng ta ảnh hưởng tốt đẹp cho những người ở ngoài đường. Còn đối với gia đình thì sao? Chúng ta theo Chúa thì nó ảnh hưởng gì đến những người thân của mình trong gia đình? Dĩ nhiên ở trong Hội Thánh cũng thường nói đến một số bổn phận của người theo Chúa đối với gia đình của mình. Thí dụ nhắc nhở các ông, ngay cả những người mẹ, thì sẽ trở thành những người lãnh đạo thuộc linh ở trong gia đình. Người phải cầm tay lái của con tàu gia đình. Người phải làm thầy tế lễ trong gia đình, có nghĩa là cầu nguyện cho những người nhà, hướng dẫn những người nhà, hiểu biết những người nhà. Thì đây là những cái điều tốt và nó dẫn đến những chuyện cụ thể, giống như tổ chức cái giờ cầu nguyện ở trong nhà, dạy con học Kinh Thánh, rồi cầu nguyện giữa vợ chồng với nhau. Và tất cả những điều này là điều tốt và nó giúp cho mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, có một điều chúng ta phải thấy nó rất là cần và nó phải song song với tất cả những điều đó. Tại vì nếu không có điều này thì những việc kia nó sẽ không có kết quả, hay nhiều lúc nó có giống như nó phản tác dụng lại những điều chúng ta muốn làm. Vả lại không có gia đình nào giống như là một cái trang giấy trắng, chúng ta muốn viết gì trên đó thì viết, muốn dạy con mình cái gì thì nó sẽ nghe theo cả. Mỗi gia đình đều có những cái ảnh hưởng phức tạp từ quá khứ. Mà chúng ta có nói với nhau trong tuần trước, chúng ta nói rằng chúng ta tin Chúa rồi thì Chúa sống trong lòng, nhưng ông nội vẫn còn sống trong xương. Nghĩa là những ảnh hưởng đó vẫn còn rất là lớn, mà nếu chúng ta không nhận biết thì nó sẽ tác hại đến những việc tốt chúng ta đang làm. Thì tôi cảm thấy đây là cái điều Chúa dạy rất là chi tiết, mà nhiều khi chúng ta không để ý. Và cái phần dạy đó là nó suốt trong rất là nhiều đoạn Kinh Thánh, cho nên trong cái tờ tâm tình của tuần này, tôi xin chúng ta đọc Sáng Thế Ký từ đoạn 37 đến đoạn 50 để ôn trở lại câu chuyện rất là hay, rất là ly kỳ này. Để làm gì? Để chúng ta thấy được sự nhào nặng của ơn Chúa của một con người trong gia đình. Trong gia đình rất là phức tạp và có rất là nhiều xung khắc, thì Chúa cho thấy rõ những xung khắc đó của từng thời đại, và Chúa cũng cho thấy rõ công việc Chúa làm trên những người đó. Làm sao chúng ta biết đây không phải là cái trường hợp đặc biệt chỉ của gia đình đó mà thôi, mà là điều Chúa muốn làm cho mỗi một chúng ta? Tôi nghĩ nếu trả lời một cách đơn giản đó, thì chúng ta sẽ thấy ở trong cái câu gốc của chúng ta nói đến hình ảnh cuối cùng của con người Chúa nhào nặng lòng Joseph đó. Thật ra đây là một hình bóng về chính Chúa. Câu 20 và câu 21 nói rằng: mặc dầu các anh có ý hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã biến việc ấy trở thành điều tốt cho tôi, để nhờ đó có thể bảo tồn mạng sống cho nhiều người như Ngài đã làm ngày nay. Chúa Giêsu cũng là đấng xuất hiện mà con người đã có nhiều ý hại Ngài, thậm chí giết Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời có ý định sử dụng tất cả những điều đó, kể cả sự chết của Chúa Giêsu, để làm một phép lạ là cứu sự sống, cứu nhiều người. Đó là hình ảnh của Chúa. Và trong Tân Ước thì nói rất rõ về điều này. Tân Ước và câu Kinh Thánh mà chúng ta thích nói như thế này. Roma đoạn 8 nói rằng: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những người được gọi theo ý định của Ngài. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh của con Ngài. Như vậy, những điều mà Chúa hiệp lại, những chuyện tốt, những chuyện xấu, những chuyện hên, những chuyện xui, hiệp trở lại để làm gì? Để làm ơn cho người đó và biến người đó trở thành giống hình ảnh của con Ngài là Chúa Cứu Thế. Cho nên qua lời Chúa ngày hôm nay, xin Chúa cho chúng ta có thể học được nhiều điều về gia đình, mà đặc biệt học về sự xung khắc ở trong gia đình là điều mà chúng ta không cần phải sợ tránh né. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa có thể dùng điều đó là cái điều khó nhất ở trong lòng của chúng ta để trở thành cái điều phước hạnh sâu xa, lâu dài nhất trong tâm tánh và trong các mối liên hệ của chúng ta. Chúng ta nên nhìn trở lại cái thực tế của cái xung khắc nhiều mặt, nhiều đời dồn lại trong gia đình này cũng như gia đình của chúng ta. Kinh Thánh thuật lại đây là chuyện về gia đình của Gia-cốp, giống như trong dàn bài của chúng ta. Khi Joseph được 17 tuổi, chàng đi chăn bầy với các anh. Chàng đi theo phụ các anh mình là con của bà Binha và Sinba, hai vợ của cha chàng. Joseph mách cho cha chàng hay những việc xấu của anh chàng. Thì đây là một phần của câu chuyện thôi mà chúng ta thấy khởi đầu những nét của sự xung khắc. Sự xung khắc này xảy ra khi chàng thanh niên 17 tuổi Joseph là con của người vợ tên là Rachel của cha ông là Jacob. Nhưng mà cha ông có hai người vợ nữa, nói tên tại đây, có nghĩa là đi chăn với những người anh cùng cha khác mẹ. Thì trong đây nói rằng khi ông đi và phụ các anh đó, thì ông thấy mấy chuyện xấu các anh thì nói với cha. Thì đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện này có phải là cái chuyện mét với cha không? Có phải là chuyện của người lẻo mép đâm thọt những người chung quanh không? Tại vì Kinh Thánh trong châm ngôn nói rằng kẻ nào thèo lẻo bày tỏ điều kín đáo, vậy chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá. Châm ngôn đoạn 20, câu 19. Phải như vậy không? Hay là đây là một cái điều đúng mà ông phải làm? Tại vì trong Lê Vi Ký đoạn 5 câu 1 cũng nói rằng khi có người nào phạm tội, vì sau khi tuyên thệ sẽ làm chứng về sự thật, tức nói ra những gì người ấy đã thấy và đã biết, nhưng lại không nói, người ấy phải chuốc lấy hậu quả của tội lỗi mình. Ngày hôm nay, chúng ta ngay cả trong xã hội đòi hỏi phải tôn trọng cái quyền riêng tư của người khác, của thân chủ mình, của bệnh nhân mình. Nhưng mà có một số việc xã hội nói là phải nói. Nếu người đó muốn tự tử, nếu người đó đang xâm phạm tình dục một đứa trẻ là phải nói. Thì bây giờ ông Joseph là chuyện này là ông làm đúng hay là ông là người thèo lẻo? Thì Kinh Thánh không có kết luận chuyện này lắm, nhưng mà chúng ta biết rằng đôi khi đó làm việc đúng cũng có thể gây ra xung đột. Chúng ta đồng ý không? Nhất là tại vì trong hoàn cảnh này không phải anh em ruột. Anh em ruột mà mét còn gây xung đột. Huống gì anh em cùng cha khác mẹ càng dễ gây xung đột nữa. Mà cái chuyện anh em cùng cha khác mẹ đó là chuyện nó ngoài tầm tay của Joseph. Nó là chuyện đã đến từ quá khứ rồi. Nhưng mà ngược lại cũng có thể có một người lợi dụng tình thân của cha để làm khó các anh, hạ uy tín của các anh. Kinh Thánh thì không có kết luận về việc này, nhưng mà Kinh Thánh có nói đến việc rất rõ ràng gây ra lòng ganh tị. Kinh Thánh nói rằng Israel, tức là ông Jacob đó, thương Joseph hơn tất cả các con trai ông, vì chàng là con muộn sinh ra lúc ông đã già. Thật ra không phải vì sinh con muộn mà ông thương Joseph như vậy. Nó là đúng mà là một phần thôi. Chúng ta đọc câu chuyện, chúng ta phải biết rằng ông Joseph, xin lỗi, là con của ông Jacob, mà ông Jacob đó, thì có yêu một người, muốn lấy người đó, là mẹ của Joseph, là Rachel. Nhưng mà khởi đầu ông đi lấy thì ông bị lừa, phải lấy người khác, và có con với người khác. Và rồi khi ông phải chịu cực khổ để cuối cùng lấy được Rachel đó, thì Rachel cho ông có hai người con, là Joseph và Benjamin, và Rachel chết sớm. Và ông nhớ và ông thương vợ, ông thương người yêu đó của ông, và ông muốn thương đứa con đó. Cho nên ông có lý do riêng của ông. Nhưng mà khi có lý do riêng đó thì ông phạm vào một cái lỗi mà chính ông nội ông đã phạm. Cha ông đã phạm là ông Isaac. Ông Isaac vì cưng một đứa con này hơn đứa con kia mà đã khiến cho cảnh huynh đệ tương tàn. Thì bây giờ trong hoàn cảnh hơi khác thì người con của ông là Jacob cũng thương đứa con này hơn những đứa con khác và cũng gây ra cảnh huynh đệ tương tàn. Có nghĩa là có những việc của thế hệ trước ảnh hưởng đến chúng ta một cách chúng ta không ngờ. Không phải việc gì gây chia rẽ cho thế hệ trước thì tự nhiên thế hệ sau sẽ hết đâu. Có thể là ngược lại, nếu không có một sự biến đổi chủ động của chúng ta đối với những ảnh hưởng đó. Kinh Thánh nói tiếp, ông may cho chàng một chiếc áo choàng dài tay nhiều màu. Các anh chàng thấy chàng được cha yêu thương hơn tất cả các anh em, họ ghét chàng và không thể nói chuyện tử tế với chàng được. Cái chữ mà chiếc áo nhiều màu đó nghĩa đen là một chiếc áo dài đến lòng bàn tay và đế dài. Có nghĩa là áo choàng thông thường lúc đó không có tay và chỉ tới đầu gối thôi. Nhưng chiếc áo dài của Joseph là một cái đặc điểm nổi bật làm khơi dậy sự ganh tị của các anh em. Jacob thương yêu Joseph nhưng vô tình làm hại con ông. Và như vậy có những khó khăn trong cuộc đời của chúng ta không phải đến từ những người ghét chúng ta mà thôi, mà ngay cả đến từ những người thương chúng ta nữa. Cho nên nó phức tạp là như vậy. Nhưng mà không phải chỉ có người ngoài đem lại sự xung khắc đó cho cuộc đời của ông Joseph, nhưng mà chính ông cũng góp phần trong chuyện đó. Kinh Thánh nói, Joseph thấy chiêm bao, rồi kể lại cho các anh nghe, họ lại ghét chàng hơn nữa, vì chàng kể rằng, xin các anh nghe điềm chiêm bao em đã thấy. Chúng ta đang cùng nhau bó lúa ngoài đồng, và này, bó lúa của em trỗi dậy và đứng thẳng lên, còn bó lúa của các anh ở xung quanh lại sắp mình xuống trước bó lúa của em. Chúng ta biết rằng ông thật sự có giấc chiêm bao đó, và sau này giấc chiêm bao đó được ứng nghiệm. Tuy nhiên, ông có nên thuật lại liền lúc đó hay không? Và ông thuật lại với âm hưởng như thế nào? Người ta nói giấc chiêm bao đó bày tỏ cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời không ngờ, chứ không phải là đề cao Joseph. Nhưng mà nếu Joseph thấy điềm chiêm bao đó và thuật lại một cách thợ mình, một cách hí hửng, một cách xem thường các anh, thì cái là cái lỗi của ổng. Chúng ta không biết ổng thuật lại với cách nào, nhưng mà Phao-lô cũng là người có một giấc chiêm bao được cất lên nơi cao, nhưng mà ông giữ đến mười mấy năm sau ông mới thuật lại. Còn ông này ông mới làm chiêm bao ra là ông thấy khoái quá rồi ông thuật lại liền. Thì cái khổ đó đến từ đâu? Ông thuật đúng mà. Chúng ta không biết, không thể đánh giá hết, nhưng mà chúng ta biết là cái sự xung đột đó có nhiều lý do. Mà quý vị tưởng tượng mình là những người anh sống gần cái thằng em được cưng mà nó nói chuyện trên đầu trên cổ mình thì sao? Phải không? Thì như vậy cái ghét đó, cái giận đó, cái xung khắc đó, nó đến từ rất là nhiều mặt. Cái điều quý của chúng ta là Kinh Thánh không có giấu những chuyện đó. Và Kinh Thánh kể hết những chuyện đó cho chúng ta thấy. Tại sao? Tại vì đó là câu chuyện của mỗi một chúng ta sống ở trong những hoàn cảnh phức tạp khác nhau. Và cũng chính chúng ta là những người mà Chúa muốn làm công việc ân điển của Chúa. Và tại đây thì chúng ta thấy rằng cái thực tế phức tạp của cái mối liên hệ gia đình con người, đặc biệt là trong những người gần gũi với nhau đó, nó có thể bắt nguồn từ xa xưa trong quá khứ, tùy thuộc vào những căng thẳng, những tranh chấp sẵn có, tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ trưởng thành của mỗi người ở mỗi giai đoạn khác nhau, tùy thuộc vào tánh tình và ý sướng sống của một người trong cuộc và cái bản chất đã nhiễm tội của con người. Và xung đột gia đình có thể đem lại những hậu quả vô cùng tai hại. Chuyện gì mà tệ nhất trong cuộc đời thì làm cho nhau. Và rồi Joseph từ đó bị các anh ghét, và khi có cơ hội là họ muốn tống khứ ông. Họ muốn bỏ ông một nơi để ông chết. Nhưng mà rồi lại có cơ hội, có những người buôn nô lệ đi ngang, họ bán. Và để cho Joseph bị liễn vô trong một cái thế giới không có cha, không có gia đình, bị hiếp đáp, bị vu oan, bị tù, đủ hết mọi thứ. Có thể chúng ta không giống như hoàn cảnh Joseph, nhưng mà hoàn cảnh của chúng ta cũng có những cái khó riêng. Và cái vòng lẫn quẩn khinh ghét nhau, trả đũa nhau, lấn lướt nhau, loại bỏ nhau sẽ diễn ra cách này hay cách kia. Ngày hôm nay khi chúng ta đọc báo cái chuyện mà những người nhà giết nhau rồi tự tử là chuyện chúng ta không có ngạc nhiên nữa. Phải không? Chúng ta nghe nhiều quá. Cho nên hôm qua tôi check trở lại, tôi viết là murder, suicide. Thì cách đây một ngày có, cách đây hai ngày có, cách đây ba ngày có. Ngày 22 tháng 4, một người đàn ông ở Arkansas đã bắn giết người vợ 23 tuổi đang mang thai và đứa con mới biết đi của mình trước khi tự sát trong một vụ giết người kinh hoàng, nhà chức trách cho biết. Và chụp cái hình của ông đang hôn cái bầu của vợ ông rất là đẹp. Ngày 23 tháng 4, hai người được tìm thấy chết thứ năm ở Yosemite West, là một cộng đồng nhỏ ở gần công viên quốc gia Yosemite. nơi các quan chức mô tả là vụ giết người tự sát. Và cảnh sát trưởng nói rằng các nhà điều tra nghĩ rằng phụ nữ đã bắn người đàn ông nhiều lần trước khi tự sát. Ở Tulsa, Oklahoma, một người phụ nữ và con gái nhỏ của cô ấy được tìm thấy chết trong hôm thứ Sáu. Một cảnh sát nói rằng, cảnh sát Tulsa nói rằng đó là một vụ giết người tự sát. Người phụ nữ được xác định là tên là Williams, 24 tuổi, và cô con gái 3 tuổi được tìm thấy chết trong một khu chung cư tại đó. Nhưng mà không phải bất cứ sự xung khắc nào cũng gây đến chuyện giết nhau. Mà sự xung khắc đó nó dẫn đến một tình trạng mà ngày nay tâm lý học có một cái tên gọi là gia đình rối loạn chức năng, là dysfunctional family. Là người ta định nghĩa gia đình rối loạn chức năng là gia đình có xung đột hành vi sai trái và thường xuyên bị bỏ rơi hoặc bị lạm dụng liên tục, đến nỗi khi những thành viên khác phải chấp nhận hành động đó. Những đứa trẻ đôi khi lớn lên trong gia đình như vậy tưởng rằng hoàn cảnh như vậy là bình thường, cái nghĩa là chửi mắng nhau, bỏ rơi nhau là chuyện bình thường. Các gia đình rối loạn chức năng chủ yếu là kết quả của hai người lớn, một người lạm dụng quá mức và một người còn lại phụ thuộc vào người đó, rồi bị ảnh hưởng bởi các chứng nghiện ngập hoặc đôi khi do bệnh tâm thần không được điều trị. Cha mẹ bị rối loạn chức năng có thể bắt chước hoặc sửa sai quá mức từ cha mẹ rối loạn chức năng của họ. Trong một số trường hợp, cha mẹ ưu thế lạm dụng hoặc bỏ con cái của họ và cha mẹ còn lại sẽ không phản đối, khiến đứa trẻ hiểu lầm và đổ lỗi cho người khác. Gia đình nào tôi nghĩ cũng có cái mức độ rối loạn chức năng khác nhau. Và chính trong tình trạng đó thì ơn Chúa vận hành. Nhiều tình tiết trong cuộc đời lận đận của Joseph mà chúng ta phải đọc trở lại để thấy hết. Nhưng mà chúng ta để ý nhiều nhất là trong cái sự xung khắc của ông đối với các anh. Và suốt những đoạn đó nói đến Chúa nhào nặng cuộc đời của một người bị bỏ rơi là Joseph như thế nào. Và cái khúc chúng ta đọc trong ý thứ nhì là ý cuối của chúng ta là sự luyện lọc hay nhào nặng của Chúa đó. Thì đến lúc ông đã trở thành người tể tướng của xứ Ai Cập. Và lúc đó thì sự đói kém lan ra đến nỗi cái người ở nơi trù phú là Gia-cốp và các con của ông phải thiếu ăn và họ phải đi đến Ai Cập để mua lúa. Câu số 5 trong phần giảng bài chúng ta nói rằng các con trai của Israel nhập đoàn người đi mua lúa vì Canaan cũng bị nạn đói. Khi ấy Joseph là người có quyền trong nước. Ông là người bán lúa cho toàn dân trong nước. Các anh của Joseph đến quỳ sắp mặt đất trước mặt ông, sắp mặt xuống đất trước mặt ông. Thì chúng ta sẽ thấy rằng tại đây, khi các anh của ông không biết ông đến đó để cầu cạnh mua lúa và quỳ trước mặt ông, thì ứng nghiệm cái nằm giấc chiêm bao mà Joseph thấy. Và tại đây cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy Joseph được đó là ông Joseph ông kinh nghiệm được ở trong cuộc đời bị hất hủi, hiếp đáp của ông đó, ơn của Chúa. Tôi nghĩ là khi ông thấy các anh em ông quỳ xuống trước mặt ông thì ông biết được quyền của Chúa làm điều đó. Không có bàn tay của Chúa là ông đã chết trong tù lâu rồi. Và chúng ta có nhiều lý do để nhận biết rằng Joseph biết được quyền của Đức Chúa Trời, sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho ông, tình thương của Đức Chúa Trời cho ông. Và ông thấy rằng giá trị của ông không có tùy thuộc vào những người chung quanh, mà tùy thuộc vào đấng cứu ông. Và đây là điều không thể nào không có trong cuộc đời của một người Chúa cho gặp Chúa. Và chúng ta phải rõ điều này, tại vì chỉ khi nào trong lòng của chúng ta có được sự vững vàng này thì chúng ta mới đối diện với những sự xung khắc, những cái sự bất công, những cái oan uổng trong cuộc đời của chúng ta phải lẽ được mà thôi. Nó là căn bản của mọi sự phục hồi và tha thứ. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tha thứ và phục hồi đó nó là một cái quá trình rất dài. Cái bước đầu là sự quyết định không trả thù thôi. Nhưng mà để sự tha thứ được trọn vẹn, để trở thành sự hồi phục đó, là cái quá trình nó rất là dài và rất là phức tạp. Thì quý vị phải đọc trở lại câu chuyện đó, rất là hay. Có nghĩa là khi ông gặp các anh của ông đó, thì ông nói rằng nếu các ngươi là người thành thật. Thế là ông nói là các ngươi là do thám, nhốt hết. Để làm chi? Để các anh của ông đó phải nói thật. Gia đình của ông là ai? Gia đình các cái anh ông là ai? Và có nói thật về ông không? Nói thật về ông Benjamin không? Là phải để cho các anh nói thật trước. Ông không có trả thù, ông không có chém đầu liền. Nhưng mà ông phải trải qua một cái đoạn đường rất là dài, và đoạn đầu là ông làm khó. Mà làm khó đó là để xem các anh có thành thật hay không. Rồi câu 19 nói là nếu các ngươi là người thành thật, hãy chọn trong một người trong các số anh em của các ngươi ở lại trong nhà tù này. Còn các ngươi hãy đi mang lúa về gia đình các ngươi đang đói. Nhưng phải đem em út của các ngươi đến gặp ta để xác thật những lời các ngươi đã nói, và các ngươi sẽ khỏi chết. Họ đồng ý làm như vậy. Đoạn họ nói với nhau, chúng ta thực sự đã có tội với em chúng ta, vì chúng ta đã thấy linh hồn nó đau đớn biết bao khi nó van xin chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng chịu nghe, vì thế giờ đây chúng ta phải chịu cảnh khốn đốn này. Có nghĩa là ông để một cái cơ hội để cái người kia thật sự biết ăn năn. Và xem những người kia có lo cho anh em của mình hay không. Câu 30 nói rằng khi rốt cuộc mà khi ông Benjamin cuối cùng buộc là người em phải tới đó, thì Kinh Thánh nói rằng Joseph bồi hồi xúc động. Ông vội vàng đi tìm chỗ để khóc. Khi đứng dậy, ông vào phòng riêng và khóc ở đó. Cái việc mà ông khóc, như chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng nhiều lần ông khóc lắm. Và không khóc thật thì không thể tha thứ thật được. Không thể chỉ tha thứ bằng lý trí không được. Ngày hôm nay chúng ta có thể gặp hai cực đoan. Một á, ai đối xử không phải với chúng ta đó, là chúng ta không muốn nhìn mặt người đó nữa. Chúng ta nói không muốn đội trời chung với con người đó nữa. Hai là chúng ta nói rằng thôi tha. Thì tha đó thì không có trả thù thì đúng. Nhưng mà cái lòng chưa có tha hết được. Cái hận nó vẫn còn. Không có thể giao thiệp được với nhau. Mà tại đây chúng ta thấy cái công việc này nó dài lắm. Mà để Chúa làm trọn công việc của Chúa ở trên mối liên hệ của gia đình này. Cho nên không phải chỉ một lần chúng ta cầu nguyện là giải quyết được hết đâu. Nó có qua một số bước, mà trong đó cái bước mà than khóc của cả hai bên rất là cần. Chúng ta đừng có bảo rằng cái sự xung khắc ở trong gia đình của chúng ta hay với ai đó là chuyện nhỏ và gạt qua một bên. Tại sao? Tại vì thời đại của chúng ta không có biết than khóc, hay là không có quen với chuyện này. Cái chữ than khóc là chữ mourning, giống như chữ chịu tang của chúng ta đó. Chúng ta có cái lễ để tang, nhưng mà đôi khi nó chỉ là một cái lễ thôi, ngắn thôi, rồi sau đó thì không ai nhớ đến chuyện gì. Nhưng mà cái sự đau buồn dài hạn đó nó cần thiết cho rất là nhiều việc. Và nếu mà chúng ta không đau buồn như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thông được những đau buồn của mình và chôn sống những cái cảm xúc đó. Vì sự tha thứ của chúng ta chỉ là gượng ép mà thôi. Rồi từ đó chúng ta cũng mất khả năng yêu thương trở lại, mất khả năng cảm thông trở lại. Nhưng mà sự nhào nặng của Chúa trên đời sống của Joseph thì ông ý thức được những vết thương rất là sâu của ông, sự bị ruồng bỏ của ông, sự bị phản bội của ông. Và khi ông ý thức được điều đó thì nó là mở đầu cho cái sự tha thứ thật của ông sau này. Mà Kinh Thánh dạy chúng ta không phải chỉ nơi đó thôi, mà suốt cả Thi Thiên, Chúa dạy cho chúng ta học biết than khóc trước mặt Chúa là gì. Và đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa mới đọc thuộc lòng đó là phước những người được than khóc. Chứ phải những người than khóc vì sẽ được an ủi. Đa số các thi thiên là thi thiên than vãn trước mặt Chúa, gọi là ai ca. Đương khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi ở đâu, thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Vì Đức Chúa Trời, ôi, Ngài là sức mạnh của con, sao nỡ lìa bỏ con? Sao con phải than khóc vì bị những kẻ thù áp bức mãi thế này? Chúa đã để tôi nằm nơi hầm vực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Đó là những cái lời than đối với Chúa về mọi mặt ở trong cuộc đời, thưa với Chúa. Mà đôi lúc bây giờ thời này chúng ta đọc Thi Thiên, chúng ta thấy than quá, chúng ta không biết đụng cái tới Thi Thiên làm gì. Hồi đó tôi không có thích Thi Thiên. Tôi nói là có nhiều đó, than hết chuyện này, than chuyện kia, mà tôi gặp Chúa mà than. Mà không hiểu đó là không than với Chúa, thì chúng ta sẽ than với con người. Chúng ta không giải quyết với Chúa, thì chúng ta sẽ vô tình đổ điều đó nơi những người chung quanh chúng ta. Như vậy không báo thù thì chưa đủ, còn cần hàn gắn. Và chúng ta thấy rằng cái sự nhìn biết cái đau khổ của mình là một việc, là và việc nói thật cũng rất là cần. Chúng ta nhớ rằng rốt cuộc thì ông Joseph nhốt một anh trở của ông trở lại là ông Simeon. Ông thử xem mấy ông kia có trở lại cứu ông này hay không, và có thành thật về cái tiền ông bỏ vào trong bao của họ hay không. Và ông đòi phải đem Benjamin đến để đem xem phản ứng của anh. Jacob cha họ nói với họ khi họ trở về và muốn đem Benjamin đi, thì người cha nói như thế này: các con đã làm mất con cha. Joseph đã không còn, Simeon cũng không còn, mà bây giờ các con còn muốn bắt Benjamin đem đi. Tất cả những việc này đều gây hại cho cha. Bây giờ Ruben thưa với ông: xin cha cứ giết hai đứa con của con nếu con không đem em về cho cha. Xin cha giao nó cho con sẽ đem nó về cho cha. Mà Jacob nói: con trai cha sẽ không đi xuống đó với con đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó. Lỡ có chuyện gì rủi ra xảy ra cho nó dọc đường, các con sẽ làm cho đầu bạc này của cha phải âu sầu xuống âm phủ. Ông nhất định không cho đi. Ông nói bây giờ cha chỉ còn có một mình nó thôi. Ông nói giống như mấy người con kia không phải là con của ông vậy đó. Và họ phải cảm nhận sự hất hủi đó tới phiên họ bị. Nhưng mà rốt cuộc họ năn nỉ. Ông nói là ông làm hết mọi cái, ông bảo lãnh em ổng. Và vì thiếu thức ăn quá, nhưng Jacob đành là bằng lòng cho đi. Cho đi đến gặp Joseph, Joseph bắt ông Benjamin ở lại. Ông nhốt lại, ông nói về hết đi, tao bắt này ở lại. Ông Sam phản ứng như thế nào? Thì chúng ta nghe Kinh Thánh nói rằng bây giờ tôi tới ngài cha chúng tôi bảo chúng tôi, ông họ năn nỉ, ông Joseph. Các con biết vợ của cha sinh cho cha hai đứa con. Một đứa đã đi mất biệt và cha nghĩ chắc nó đã bị thú dữ xé xác rồi. Vì cho đến nay cha vẫn chưa gặp được nó. Nhưng nếu các con dẫn đứa này rời khỏi cha và lỡ có chuyện gì xảy ra cho nó dọc đường, các con sẽ làm cho cha phải mang đầu bạc đầu buồn này mà đi vào âm phủ. Vì bây giờ nếu mà tôi trở về gặp lại cha tôi tới ngài, mà đứa trẻ không trở về với chúng tôi thì linh hồn của cha chúng tôi gắn bó với linh hồn nó. Khi ông cụ thấy đứa trẻ không cùng về, chắc ông cụ sẽ chết. Và như vậy các tôi tớ ngài đã làm cho đầu bạc của cha chúng tôi tớ ngài phải đau buồn xuống âm phủ. Ngoài ra tôi tớ ngài, ông nói ông đó, người anh của Joseph nói, đã lấy chính mạng mình để bảo đảm với cha tôi và đứa trẻ. Tôi đã thưa với ông cụ rằng nếu con không đem em về cho cha, con sẽ chịu lỗi này với cha mãi mãi. Vậy bây giờ xin cho tôi tớ ngài đem ở lại đây làm nô lệ thay cho đứa trẻ, là thay cho Benjamin, và xin ngài cho đứa trẻ được về với các anh của nó, vì làm sao tôi có thể về thấy là mặt cha tôi nếu đứa trẻ không cùng đi với tôi. Tôi không nỡ nào nhìn thấy thảm họa này xảy đến cho cha tôi được. Bây giờ Joseph không thể kiềm chế được cảm xúc của ông trước mặt những người đứng bên ông nữa. Ông nói lớn, bảo mọi người rời ra khỏi đây ngay. Vậy không còn ai ở bên ông khi Joseph tỏ cho các anh biết ông biết về ông. Ông bật khóc lớn tiếng đến nỗi người Ai Cập nghe được tiếng khóc của ông, và các triều thần của Pharaoh cũng nghe được việc đó. Bây giờ Joseph nói với các anh em của ông, tôi là Joseph đây. Cha tôi còn sống không? Nhưng các anh em không thể thốt lên lời vì điều họ quá ngỡ ngàng trước mặt ông. Joseph nói với các anh em rằng, hãy lại gần tôi. Họ lại gần, ông nói với họ, tôi là Joseph, em của các anh, người các anh bán sang Ai Cập. Nhưng bây giờ xin các anh đừng buồn phiền và đừng tự trách mình vì đã bán tôi xuống đây, vì Đức Chúa Trời đã sai tôi xuống đây trước các anh để cứu các anh. Như vậy thời điểm đã đến và ông bày tỏ chính ông với những người anh đã phản bội em mình. Và khi đó thì sự tha thứ làm trọn công việc của nó. Khi chúng ta đọc tới đây thì chúng ta thấy là một cái kết quả rất là tốt đẹp, và chúng ta nghĩ là xong rồi, nhưng mà chưa xong. Tại vì khi như vậy đó thì cái lòng dầu được tha thứ thì cái lòng thầm sợ vẫn còn đâu đó nữa các anh. Đến nỗi khi ông Gia-cốp qua đời, Kinh Thánh nói rằng khi các anh của Joseph thấy cha họ đã qua đời, họ nói với nhau, biết đâu Joseph vẫn còn để bụng hận chúng ta và sẽ trả thù chúng ta về mọi việc ác chúng ta làm cho nó. Vậy họ đến với Joseph và nói, trước khi qua đời cha em đã căn dặn điều này, hãy nói với Joseph, cha xin con tha thứ về những tội ác và những điều sai trái các anh đã đối với con. Vậy bây giờ xin em tha thứ những tội lỗi của các đầy tớ Đức Chúa Trời của cha em. Khi nghe họ nói như thế, ông Joseph ông bật khóc một lần nữa. Các anh cũng khóc. Họ sắp mình xuống và nói với các ông rằng, này, các anh sẵn sàng làm nô lệ cho em. Như vậy cái sự nghi ngại đó sau khi được tha thứ nó vẫn còn kéo dài. Nhưng Joseph đáp với họ, các anh đừng sợ, bộ tôi dám thay quyền của Đức Chúa Trời sao? Sự kính sợ Chúa và khả năng cảm thông của Joseph có rất là đầy đủ. Và đó là câu nói Cái đó là cái bối cảnh của câu nói bất hủ mà chúng ta dùng làm câu gốc. Mặc dù các anh cố ý hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã cố ý biến những việc này trở thành điều tốt cho tôi, để nhờ đó bảo tồn sự sống cho nhiều người, y như Ngài đã làm ngày nay. Vậy xin các anh đừng sợ, chính tôi sẽ cung cách cho các anh và cho con cái các anh. Như vậy nguyên quá trình này chúng ta thấy nó kéo dài, đòi hỏi, nói thật trong tình yêu thương. Và Kinh Thánh nói rằng ông đã dùng cách đó nói an ủi các anh và lấy lời êm dịu và nói cùng họ. Tân ước dạy chúng ta điều này rất rõ, tân ước dạy chúng ta là hãy ở với nhau cách, ăn ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Và đây là công việc ân điển mà Chúa đang thực hiện giữa vòng chúng ta, cho gia đình của chúng ta. Thưa Thánh, thường mỗi Chủ nhật đó thì tôi có liên lạc với lại cái ban thờ phượng cho các anh em biết rằng tôi cái đề tài học Kinh Thánh là gì. Các anh em soạn Kinh Thánh vậy. Kỳ này thì tôi cũng cho ban thờ phượng, và chúng ta có ba ban, mỗi tháng một ban. Tháng này đó là cái nhóm của vợ tôi. Tôi có cho vợ tôi biết đề tài rồi mà vợ tôi hồi sáng này cũng soạn theo như vậy mà không có nhớ. Thì sáng nay vợ tôi hỏi rằng cái đề tài của bài giảng là gì? Có chữ gì, tại chữ tôi dùng chữ xung khắc đó. Mà vợ tôi không nhớ rõ, vợ tôi nói cái gì mà xô xát hả? Là sửa soạn cho xô xát hả? Tôi nghĩ mà xung khắc mà không giải quyết thì nó dẫn đến xô xát thì là cũng có, phải không? Mà cái sửa soạn cho xô xát này đó là chúng ta sửa soạn với ơn của Chúa. Chúng ta phải có ơn của Chúa để có thể vượt qua những xung khắc với nhiều nước mắt và với một diễn trình nói sự thật trong tình thương. Tôi xin hỏi trước khi chúng ta chấm dứt là gia đình quý vị có cần ơn của Chúa tương tự như vậy không? Quý vị có tin cậy nơi ý định nhân từ và vinh hiển của Chúa là biến những xung khắc đó, dầu nó như thế nào, trở thành điều cứu giúp nhiều người, an ủi nhiều người, tha thứ nhiều người không? Mà nếu quý vị tin như vậy, thì chúng ta cần sẵn lòng sống thật với chính mình trong ơn của Chúa. Và chúng ta cần phải thổ lộ sự thật trong đức tin đó. Và khi chúng ta tin cậy Chúa một cách cụ thể như vậy, thì việc chúng ta làm chứng cho con cháu, người nhà về Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi sẽ có tác dụng. Còn nếu chúng ta không đối diện với những xung khắc đó và chúng ta giảng về Chúa theo lý thuyết mà thôi, thì nó ít tác dụng và đôi khi phản tác dụng. Nguyện Chúa cho chúng ta có được sự nhào nặn của ân điển Ngài.